Chỉ có hai chúng ta trong tòa nhà rộng. Tôi nghĩ đây là một dịp tốt để tôi thử. Tôi đứng sát nàng. Tôi vòng tay ôm ngang mình nàng. Bàn tay phải của nàng bay lên má tôi. Nhưng đã đề phòng trước, tôi vung tay trái nắm chặt cổ tay nàng. Tôi vừa bẻ quặt tay nàng ra sau lưng, vừa kéo nàng vào tôi. Tôi hôn mạnh lên môi nàng. Trong một lúc rất lâu, toàn thân nàng bất động, cũng như khúc gỗ, làn môi cũng lạnh và cứng. Rồi nàng thay đổi đột ngột và rất nhanh. Thân mình nàng chợt mềm dịu trong vòng tay tôi, miệng nàng hé ra và nàng dựa tay lên ôm ghì tôi. 20 phút đồng hồ sau đó, tôi vào phòng tắm và mở nước hương sen đứng tắm. Tôi cảm thấy thoải mái và lạc quan. Những gì tôi tiên liệu đều tỏ ra đúng với sự thật. Hồng Loan không phải là một thạch nữ. Nàng rất đa tình và thèm khát tình yêu. Chỉ vì nàng không yêu và cũng không ưa Văn nên nàng mới lạnh với hắn. Tôi bận y phục trong phòng tắm và khi tôi trở ra, nàng nằm dài trên giường. Trên thân thể nàng phủ tấm mền mỏng màu vàng. Tóc nàng xõa trên gối. Làn da trên hai má nàng có vẻ hồng hơn. Sau cơn ân ái, trông nàng trẻ hơn và tươi hơn trước đó nhiều. Tôi đứng yên một lúc ngắm nàng. Nàng chuyển động thân mình như một con mèo lười biếng, mở mắt nhìn và hỏi tôi. Như vậy nghĩa là anh tin rằng tôi không có hy vọng nhỏ nào để chạm tay vào số tiền bảo hiểm nhân mạng của hắn ư? Loan không thể nào nói đến chuyện khác sao? Tôi bỗng nhiên bất mãn vì sau cuộc ân ái với tôi, lời nói đầu tiên của nàng vẫn là chuyện tiền. Từ lúc tôi ôm nàng, nàng không nói với tôi tiếng nào hết. Tại sao không nói đến tiền? Nàng hỏi lại tôi. Tiền quan trọng lắm chứ. Anh thử nghĩ coi, mình có thể làm được bao nhiêu chuyện nếu mình có số bạc 10 triệu đồng. Tôi ngồi xuống bên nàng. Hắn có nói với tôi rằng hắn sẽ không để cho Loan đồng nào đâu. Có lẽ hắn đã đổi di chúc khác rồi. Loan đừng mơ mộng gì nữa. Nàng cầm điếu thuốc lá. Tôi đánh lửa cho nàng. Nàng nói qua khói thuốc xanh. Hôm nay, hợp đồng của hắn với công ty hết hạn. Từ mai, hắn sẽ ở nhà suốt ngày. Hắn sẽ suốt ngày say sưa. Rồi rượu cũng hết. Sẽ không còn ai bán chịu cho hắn nữa. Bọn chủ nợ sẽ tới. Tôi chỉ còn có nước xách vali đi khỏi nhà này trước khi nhà bị tịch thu. Loan sẽ đi đâu? Tôi cũng sẽ có ít tiền để dành với một số nữ trang. Không nhiều nhưng cũng đủ cho tôi sống, chờ bắt được một thằng giàu khác. Vũ Minh Văn vỡ nợ, nhưng đời này còn thiếu gì thằng giàu tiền, chỉ muốn có đàn bà để cung phụng. Chẳng nên bỏ đi sớm quá. Loan nên ở đây đến phút đổ vỡ cuối cùng. Biết đâu, hắn lại chẳng có lối thoát nào, và chúng ta không biết. Nàng thốt ra một tiếng thở dài, nhiều khinh thị hơn là buồn rầu. Lối thoát gì nữa? Hắn chỉ còn có một lối thoát, chết. Không, tôi đã mất nhiều thời giờ với hắn quá rồi. Tôi không còn trẻ trung gì nữa. Thời gian đối với tôi bây giờ rất quý. Tôi phải đi trước, tôi lo thân tôi được mà. Không có Vũ Minh Văn, tôi cũng không đến nỗi đói. Chưa chắc đâu, tôi thấy Loan hành động còn nhiều sơ hở lắm. Loan đã làm hư vụ Vũ Minh Văn. Loan cũng không khéo léo gì lắm, đến vụ Hồ Mậu. Nói thật đi, Loan giết Hồ Mậu. Chính Loan đẩy Hồ Mậu qua cửa sổ. Nàng nhắm mắt và nàng lắc đầu như chuyện đó làm cho nàng khó chịu. Không, không, hắn say rượu, hắn té nhào qua cửa sổ mà. Tôi có thể cứu hắn khỏi chết, nhưng vì chán nản quá tôi để mặc. Nếu tôi có tội, chỉ là tôi đã không chịu cứu hắn. Tôi nghĩ nàng nói dối, nhưng tôi thấy không nên dồn nàng đến chân tường làm gì. Nàng có giết Hồ Mậu, anh chồng cù lần cũ của nàng, hay không, với tôi chẳng có gì quan trọng. Nàng mở mắt, ngồi dậy và nói, giọng quả quyết. Tôi đi trước khi hắn về chiều nay. Đừng, nên ở lại vài ngày nữa. Tôi ngừng lại vì thấy tôi vừa năn nỉ nàng. Tôi muốn nàng ở lại vì tôi nhiều hơn là vì Văn. Nàng ngồi lên, tấm mền tuột xuống, nàng lắc mạnh cho mái tóc bay hết lên vai. Được rồi, sáng mai tôi đi sớm. Tôi lại thấy thèm muốn nàng, tôi ôm lấy nàng đẩy mạnh. Làm cái gì vậy? Tôi muốn tát vào mặt nàng, bởi vì tôi thấy nàng không hề nể nang gì tôi hết. Với nàng, cuộc ân ái vừa qua không để lại một chút ảnh hưởng nào. 4 giờ đúng, tôi đẩy cửa văn phòng riêng của VMV. Văn đang ngồi viết, y ngước lên nhìn tôi. Xếp những chai rượu đem ra xe trước đi, sắp xong rồi. Tôi đem theo 2 cái thùng giấy, tôi xếp xong mấy chục chai rượu vào đó thì Văn cũng viết xong. Y bỏ tờ giấy vừa viết vào một bì thư, dán lại và bỏ thư vào túi. Xong, y đứng dậy, xoa tay, nhìn quanh. Xong cả rồi, đi là vừa. Có tiếng người gõ nhẹ lên cửa phòng, rồi cánh cửa mở. Một em thư ký hiện ra giữa khung cửa. Đó là một thiếu nữ cao và gầy, người ngực dẹp lép như một tấm gỗ, loại ngực dẹt mà người ta gọi là ngực đồng hồ Omega. Em trạc 25 tuổi và có vẻ vẫn còn chưa chồng. Trên bộ ngực và khổ người cá mắm của em, cũng chẳng cần hỏi nghề nghiệp của em, người kém thông minh nhất cũng biết ngay là em nghề nữ thư ký đã cơ khí từ, tức là thư ký đánh máy. Em còn có vẻ đặc biệt, thư ký nhà nghề, ở điểm có một cặp kiến trắng cận thị nằm chình ình trên sống mũi. Tôi nhìn em bước vào và nghĩ rằng em chỉ suốt đời làm nữ thư ký đánh máy và em chẳng có hy vọng gì có thể lấy được chồng bảnh trai. Em bẽn lẽn, ngượng nghịu với một bó hoa trên tay. Em còn cầm một cái hộp nhỏ, tôi đoán em là đại diện cho nhân viên công ty Pacific, vào ngỏ lời chào tạm biệt ông cựu giám đốc. Em đến gần bàn, đặt bó hoa và cái hộp giấy lên bàn trước mặt Vũ Minh Văn. Thưa ông giám đốc, em lý nhí nói, tất cả anh chị em, chúng em đều rất buồn thấy ông giám đốc sẽ không còn tới đây nữa. Chúng em thành thật kính chúc ông được vạn sự như ý với chức vụ mới. Chắc em, nữ thư ký đã học thuộc lòng câu nói đó, và em cũng chỉ nói được có thế. Em xúc động thực tình. Vũ Minh Văn nhìn ngây người. Nữ thư ký, có thể y không ngờ đến phút cuối cùng, y còn được nhân viên cử người vào chào. Từ ngày làm giám đốc cái hãng buôn tư này, chắc y chẳng thân mến gì lắm với nhân viên. Em nữ thư ký xúc động, và Vũ Minh Văn cũng xúc động. Văn cầm bó hoa tươi lên. Y muốn nói một lời cảm ơn gì đó với em nữ thư ký, nhưng y nghẹn lời. Y và em nữ thư ký đứng trân trân nhìn nhau một lúc lâu, rồi em nữ thư ký bắt đầu sụt sịt khóc. Văn lượm cái hộp giấy bỏ vào túi, tay cầm bó hoa, tay xách cặp, bước vội ra khỏi văn phòng. Mặt y lúc đó có cái vẻ thê lương mà tôi không bao giờ có thể quên được. Tôi xách hai thùng rượu theo y vào xe. Đặt bó hoa lên nệm xe, Văn bảo tôi, về nhà trước đã. Tôi làm theo lời. Khi về tới nhà, cơn xúc động của Văn đã qua. Y xuống xe, tay cầm bó hoa, miệng cười buồn. Kể cũng lạ, ở đời có những kẻ mình không chú ý tới nhất thì lại chú ý nhiều tới mình và coi trọng mình. Bọn nhân viên văn phòng nào cũng bạc bẽo, nhiều thằng, nhiều con ở đó được tao che chở, cứu cho khỏi mất việc, cho tăng lương, nhưng đến khi tao mất chỗ thì không thấy mặt đứa nào hết. Cô gái tặng hoa tao lại là người mà tao không biết tên, khôi hài, mỉa mai thật. Y đặt bó hoa tươi lên ngắm, rồi như gạt bỏ những ý nghĩ đen tối ra khỏi óc. Y bảo tôi, mang rượu lên phòng cho tao, ít nhất tao cũng còn có rượu, đi đâu thì đi, tới 8 giờ tối nay lên trong phòng, có việc nhờ chú, chắc đó sẽ là việc cuối cùng tao nhờ chú. Khi tôi ra khỏi văn phòng, Văn đang bận cắm hoa vào cái bình. Y gọi với, Quang, tí nữa quên. Y móc cái phong thư trong túi ra, đưa cho tôi. Phong thư tôi vừa thấy y viết trong văn phòng. Đem ngay thứ này tới địa chỉ ghi trên thư đưa giùm tôi. Đưa đi ngay đi. Nếu văn phòng họ đóng cửa rồi thì bỏ ngay vào thùng thư của họ. Nhớ nghe. Tôi nhận thư và đi xuống xe. Định đi đưa ngay thư cho Văn. Vào xe tôi tò mò coi địa chỉ ghi trên bì thư và thấy đó là thư gửi cho luật sư Lê Quy Thanh, văn phòng luật sư đường Gia Long. Cái tên luật sư Lê Quy Thanh làm tôi thay đổi ý kiến. Tôi cần gặp Hồng Loan trước để hỏi về luật sư Lê Quy Thanh. Tôi chưa từng nghe nói đến tên luật sư Thanh trong gia đình này, nhưng rất có thể ông ta là luật sư riêng của Vũ Minh Văn. Rất có thể bức thư này có liên can đến vấn đề gia sản của Văn. Tôi cần mở ra coi trộm trước khi gửi đi. Nhưng từ đó tới 8 giờ tối, giờ Văn hẹn tôi lên phòng y, tôi không có dịp gặp riêng Hồng Loan. Tôi cũng quên mất chuyện bốc thư ra coi trộm. Đúng 8 giờ tối, tôi vào phòng riêng của Văn. Y ngồi trước cái bàn con, trên bàn có chai rượu đỏ, một cái ly, đĩa gạt tàn thuốc và đầy ắp tàn thuốc. Văn có vẻ say, dường như từ sau lúc về nhà, y chỉ ngồi uống rượu và ngắm bó hoa cắm trong bình. Bó hoa đầu tiên y được người khác tặng trong đời. Tôi biết là y say, khi thấy mặt y tái mét và hai tay y run run, nhiều giọt mồ hôi lấm tấm trên trán y và hai mắt y đục ngầu, mắt y lóe lên một ánh sáng kỳ dị. Chưa bao giờ tôi thấy một đôi mắt nào lạ đến thế. Vào đây, Quang. Y nói hơi lớn tiếng. Ngồi đây. Y chỉ cho tôi. Ngồi sát một cái ghế kê sát tường, bên cạnh bàn. Trước mặt y còn có một cái ghế đá nữa. Tôi đoán y để dành cái ghế đó cho Hồng Loan. Toa đã đưa giùm moa cái thư đó tới văn phòng luật sư rồi chứ? Tôi trả lời ngay. Dạ, tôi đã đi đưa thư ngay từ chiều. Cảm ơn. Toa uống rượu không? Muốn uống, cứ việc lấy. Rót giùm. Y đưa ly lên, uống một hớp lớn, rồi chậm rãi nói như thầy giáo giảng bài. Hôm nay, sở dĩ Mo mời Toa vô đây, là vì Mo muốn Toa sẽ là người làm chứng cho cuộc nói chuyện cuối cùng giữa Mo và vợ Mo. Rất có thể sau này, Toa sẽ được mời ra làm chứng trước tòa. Vì vậy, Mo yêu cầu Toa chăm chú nghe cho rõ, có những lời gì được nói trong cuộc nói chuyện cuối cùng của Mo. Toa chỉ cần nghe và nói lại đúng như sự thật thôi, sẽ không có gì liên lụy hay làm phiền Toa hết. Tôi ngạc nhiên, không hiểu y định làm gì, nói gì. Tại sao y lại nhấn mạnh ở câu, đây là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa y và Hồng Loan? Y định trả lại tự do cho nàng chăng? Nhưng tại sao tôi không hỏi? Dù ý định làm gì đi nữa, tôi cũng sắp được biết rõ. Toa cứ ngồi yên, nghe thôi, không cần Toa phải nói gì hết. Dặn lại tôi như vậy, y dửng dưng, loạng choạng đi tới cánh cửa phòng thông sang phòng riêng của Hồng Loan. Y đẩy cánh cửa mở, hé, lớn tiếng. Loan, mời em sang đây. Rồi y trở lại, ngồi xuống ghế. Im lặng, nặng nề một lúc khá lâu, rồi có tiếng dép của Hồng Loan đi tới. Nàng có vẻ không sốt sắng, đáp ứng tiếng gọi của Văn. Nàng vào phòng và đứng sững lại khi thấy đã có tôi ngồi đó. Nàng hỏi cộc lốc. Chi nữa vậy? Em hãy bước vào và ngồi xuống đây. Văn chỉ cái ghế da. Tôi có chuyện cần nói với em. Vẫn đứng yên bên cửa, Hồng Loan hất hàm về phía tôi. Anh cần nói với tôi, tại sao lại có mặt anh này?
Chú Quang sẽ là người làm chứng của anh. Anh yêu cầu chú ấy dự thính cuộc nói chuyện này. Anh xin em lần cuối, em hãy vào ngồi đây nghe anh nói. Đây là lần cuối cùng em phải nghe chuyện anh. Sau đây, anh có thể danh dự thề với em là anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Môi Văn nở một nụ cười cay đắng. Ít nhất, anh cũng sẽ không bao giờ còn nói gì với em nữa. Tin đi. Y nói một câu tiếng Pháp. Le mot ne parle pas. Giọng nói của y cho tôi cái cảm nghĩ là y nói câu đó một mình chứ không cố nói cho Hồng Loan nghe. Hồng Loan nhún vai, nàng chậm chậm đi tới ghế, ngồi xuống. Văn đẩy hộp thuốc lá Abdullah tới gần nàng. Em có thể tự do hút thuốc. Chuyện anh nói với em sẽ hơi dài. Nàng có vẻ sốt ruột và khó chịu. Có chuyện gì cần, nói anh nói đi, mặc tôi. Văn đốt một điếu thuốc lá mới, y nhìn nàng rất lâu. Nàng thản nhiên nhìn đi nơi khác, mắt nàng cố tình tránh gặp mắt chồng. Tôi ngồi nhìn cặp vợ chồng kỳ dị ấy, Hồng Loan để lộ vẻ khinh bỉ và coi thường chồng không cần giấu giếm. Sau cùng, Văn nhìn tôi, nói với tôi. Tôi thành thật xin lỗi đã làm phiền Quang. Chú chẳng liên can gì đến chuyện riêng của chúng tôi, nhưng chú vẫn phải cứ nghe những chuyện không mấy đẹp, riêng tư của chúng tôi. Tôi nhận thấy Văn nói nhanh, y cố gắng nói thật rõ và dễ hiểu. Nhưng chú cần biết một vài chi tiết để có thể hiểu rõ câu chuyện tôi sắp nói với nàng. Cách đây 3 năm, tôi gặp Hồng Loan. Ngày mới gặp nàng, tôi nghĩ rằng nàng là người đàn bà đẹp nhất Sài Gòn, đẹp nhất thế giới nữa là khác. Và để được làm chồng một người đàn bà như nàng, tôi có thể hy sinh, chịu đựng tất cả. Tôi yêu nàng. Yêu như điên dại, yêu như không còn ai có thể yêu được bằng tôi. Và tôi đã cưới nàng, mặc dầu tôi có được nghe thiên hạ đồn đại nhiều chuyện không hay về nàng. Lấy được nàng làm vợ rồi, tôi vẫn còn yêu nàng. Tình yêu của tôi chỉ tăng lên chứ không giảm đi. Tôi lo ngại tôi có thể không sống mãi được với nàng. Và nếu tôi chết đi, nàng có thể khổ sở vì không có tiền. Trong cơn yêu mù quáng, tôi bỏ ra rất nhiều tiền để mua một bảo hiểm nhân mạng. Có thể nói tiền bảo hiểm của tôi đắt giá nhất Việt Nam. Nếu tôi chết, nàng sẽ được công ty bảo hiểm trả một số tiền là 16 triệu đồng. Tôi nói chuyện đó với nàng để cho nàng yên trí. Dù cuộc đời nàng không còn tôi, nàng cũng sẽ không bao giờ bị khổ sở vì tiền. Có điều đáng tiếc cho tôi là sau khi nàng biết rằng tôi chết đi, nàng có nhiều tiền hơn khi tôi sống. Nàng bắt đầu để lộ bộ mặt thật và những ước muốn thật của nàng. Nói thẳng ra là nàng muốn tôi chết ngay để nàng được hưởng số tiền 10 mấy triệu đồng đó. Nàng không thể chờ được vài chục năm nữa. Nàng muốn tôi chết ngay. Nhưng vì tôi không thể chết ngay như nàng muốn, cho nên nàng trở thành thù hằn thôi. Nàng lạnh lùng với tôi, nàng không thể ân ái với tôi nữa. Và tôi chắc Quang hiểu, nên tôi thấy chẳng cần phải nói dài dòng về chuyện lạnh nhạt này. Chú chỉ cần biết rằng tôi đau khổ nhiều khi thấy nàng thay đổi. Nếu chú yêu và chú ở hoàn cảnh của tôi, chú mới biết là tôi buồn đau đến chừng nào. Vì buồn, tôi đâm ra uống rượu. Tôi đã dùng rượu để giải sầu như người khác dùng thuốc phiện. Thật là dại dột. Khi tôi biết là dại thì đã muộn rồi. Tôi không sao bỏ rượu được nữa. Và càng ngày, nàng càng xa tôi, càng thù ghét tôi. Tôi không còn tinh thần để làm việc nữa. Khi chú uống rượu, tôi không làm việc được. Uống rượu rồi, tôi lại càng không làm việc được. Khi say, tôi tiêu tiền không biết tiếc. Và trong thời gian đó, tôi dần dần mất hết tín nhiệm. Thiên hạ thấy tôi say sưa bê bết, dần dần bỏ rơi tôi, xa lánh tôi. Họ không còn tin cẩn để công tác làm ăn với tôi nữa. Nói tóm lại, tôi thất bại, tôi sa đọa, tôi mất hết cả vì nàng. Văn dừng lại để thở. Đột ngột, Hồng Loan nói một câu lành lạnh. Thật là khùng, kể những chuyện dấm dớ đó cho hắn nghe làm gì? Bộ kể cho hắn thương hại sao? Khùng. Văn nhìn nàng, thì anh nhận là anh khùng mà. Nhưng anh sắp nói đến chuyện mình đây. Đừng sốt ruột, không sợ phải nghe lại lần thứ hai đâu. Chính em đã làm cho đời anh tàn tạ như thế này. Em phải nghe, dù em không muốn. Y lại hướng về tôi. Sau cùng, vì quá nóng ruột muốn có tiền, nàng tính chuyện giết tôi. Tôi không cần phải đi vào chi tiết hoặc đưa ra bằng chứng. Tôi chắc Quang cũng đã có dịp thấy tận mắt là nàng muốn giết tôi. Như lần mà nàng đưa tôi lên xe hơi trong lúc tôi đang say khướt mà Quang thấy đó. Nàng ngắt giọng, giọng khinh bỉ. Anh tồi tàn và tầm thường quá, vì anh bất tài. Người ta đuổi anh ra khỏi công ty, không biết đổ lỗi cho ai. Anh về đổ lỗi cho tôi. Anh có biết người ta gọi những thằng đàn ông đổ lỗi như anh là thằng gì không? Những thằng hèn. Không nhìn nàng, Văn vẫn nói với tôi, tự nhiên rồi, nhưng tôi chỉ hèn từ ngày tôi lấy nàng. Nói cho đúng ra là từ ngày tôi yêu nàng. Đêm nay, tôi không muốn cãi nhau với ai hết. Chúng ta đã cãi nhau nhiều lần quá rồi. Nhiều và không đi tới đâu hết. Quang đã thấy, đã biết sự thật. Đêm nay, tôi không muốn đổ lỗi nữa. Tôi muốn lãnh trách nhiệm. Tôi sẽ chết trong đêm nay. Tôi có đủ lý do để tự tử. Tôi bị vỡ nợ, phá sản, mất hết sự nghiệp. Nợ nần không trả nổi. Vợ thù ghét. Tôi say sưa, sa đọa, khổ sở. Vụ tự tử của tôi sẽ không làm ngạc nhiên ai hết. Trái lại, có nhiều người còn chờ đợi tôi tự tử nữa là khác. Y nhìn vào mặt nàng. Tại sao em muốn tôi chết, mà lại không nghĩ đến chuyện hóa trang vụ giết tôi thành vụ tôi tự tử? Một phần vì bất ngờ, phần vì không cần phải giấu giếm. Nếu anh tự tử, đời nào công ty bảo hiểm người ta chịu trả tiền? Văn cười khẩy. Thật em hãy còn khờ quá. Em cứ ngỡ là em khôn, nhưng sự thật em chưa hẳn là khôn đâu. Em không chịu đọc kỹ những điều khoản quan trọng trong bản hợp đồng bảo hiểm của anh. Có nhiều người bảo hiểm nhân mạng khi tự tử không được bồi thường. Nhưng hợp đồng của anh khác. Hợp đồng của anh đặc biệt có khoản nếu anh tự tử, công ty bảo hiểm vẫn trả tiền bồi thường cho người nào thừa hưởng gia sản chính thức hợp pháp của anh. Đôi mắt nàng, những thù hằn của Hồng Loan nhìn Văn lúc đó làm cho tôi cảm thấy ớn lạnh ở xương sống. Thật là rùng rợn nếu chẳng may mình bị một người đàn bà như Hồng Loan thù hằn. Chẳng thà chết đi còn sướng hơn. Tôi nghĩ vậy và tôi hiểu tại sao Vũ Minh Văn lại say sưa suốt ngày và bây giờ đây dường như y muốn tự vẫn. Văn lại cười khẩy, dường như những cảm nghĩ của Hồng Loan bây giờ không còn ảnh hưởng gì đến y nữa. Nhưng đó là chuyện trước kia. Không phải chuyện bây giờ đâu. Đừng lầm mà hớ. Khi tôi còn tưởng lầm rằng em yêu tôi cố đòi cho bằng được. Ghi điều kiện, nếu tôi chết vì tự tử, em vẫn được công ty bảo hiểm đền tiền. Nhưng từ đêm tôi thấy rõ, em định giết tôi. Tôi đã đổi ý. Tôi đã gặp Trần Tiến Vinh. Hắn là đại diện chi nhánh của công ty bảo hiểm Tín Nghĩa. Trần Tiến Vinh là một nhân vật cừ khôi lắm. Tuy em không còn cảm tình gì với em nhiều, và tôi đã biết rõ lòng dạ em, tôi vẫn còn đủ lòng thương hại em để khuyên em là em đừng dại dột mà trêu vào tên Trần Tiến Vinh, nghĩa là em đừng có tham lam đòi lấy tiền của công ty hắn. Trần Tiến Vinh đã điều tra ra nhiều vụ giết người để lấy tiền bảo hiểm, và hắn đã cho khá nhiều tên gian manh đi tù chung thân. Tôi đã gặp hắn và nói chuyện lại với hắn về điều khoản tự tử trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm. Tôi đã yêu cầu hắn hủy bỏ điều kiện đó rồi. Hắn quá mừng nên hắn bằng lòng ngay. Văn dằn mạnh từng tiếng, nghĩa là nếu bây giờ tôi chết vì tự tử, hoặc em giết tôi rồi hóa trang vụ án thành một vụ tự tử, em cũng chẳng được họ trả đồng nào đâu. Có họ còn tìm ra bằng cớ là em đã giết tôi và họ đưa em vào Chí Hòa đi cùng đảo nữa là khác. Em đã hiểu chưa? Hồng Loan không nói gì hết. Nàng nhìn ngay ra trước mặt tôi. Tôi cảm thấy rõ rằng nàng đã hối hận vì không chịu đọc kỹ bản hợp đồng bảo hiểm. Rõ ràng nàng không hay biết gì về khoản văn tự tử công ty bảo hiểm vẫn trả tiền. Nếu nàng biết điều khoản đó, tôi sợ Văn đã chết từ lâu. Văn lại bình thản tiếp. Về phần tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử từ lâu. Tôi đã mất hết sự nghiệp, hết tương lai. Tuyệt vọng, đời tôi đến đây là hết rồi. Tôi không còn muốn sống nữa. Đêm nay, tôi sẽ chết. Hồng Loan lắc đầu. Tôi không tin anh. Anh không có cả can đảm để tự tử. Rồi nàng nhún vai. Mà chuyện anh sống hay chết, chẳng còn can dự gì đến tôi. Tình của chúng ta đã hết từ lâu. Sáng mai, tôi sẽ xa anh. Đó là quyền của em. Nhưng lát nữa đây, một phát súng sẽ nổ trong căn nhà này. Tôi chắc rằng, ngoài em và chú Quang ra, không có ai nghe được tiếng nổ. Tôi chết, nhưng chưa chết. Em nghe kỹ, tôi nói đây. Tôi tự tử chết, nhưng em vẫn có thể được lấy tiền bồi thường nhân mạng tôi. Ý định nói gì vậy? Hồng Loan lắng tai nghe, và tôi cũng lắng tai. Nếu tôi bị người khác giết, Văn bình thản tiếp, như tôi bị kẻ thù, bị kẻ cướp giết chẳng hạn, em vẫn được trả tiền bồi thường đủ. Vậy thì tôi chết, nhưng tôi giúp em một cơ hội để em có thể làm giàu. Nếu em khôn khéo để có thể đánh lừa được nhà chức trách, nhất là đánh lừa được Trần Tiến Vinh. Tôi cần phải nhắc lại là tôi không tin em có thể đánh lừa được Trần Tiến Vinh. Một lần nữa, tôi nhắc lại là hắn nguy hiểm lắm. Em hãy suy nghĩ kỹ đi trước khi bắt tay vào việc. Nếu em có thể hóa trang vụ tự tử của tôi thành vụ tôi bị kẻ thù hay kẻ cướp giết chết, em vẫn có thể làm chủ được số tiền 10 mấy triệu. Em nghe rõ chưa? Công ty bảo hiểm không trả tiền nếu tôi tự tử, nhưng nếu bị cướp giết, họ bắt buộc phải trả tiền em. Hồng Loan lặng người đi, và tôi cũng lặng người như nàng. Bây giờ tôi đã thấy rõ ác ý của Vũ Minh Văn. Y sắp tự tử, y sắp chết, nhưng y đang cho Hồng Loan một cái bẫy. Y biết rõ nàng tham tiền, nàng sẽ bày đặt cho được vụ tự tử của y thành một vụ án mạng. Và sau khi bày đặt như vậy rồi, nếu nàng không khéo léo, nếu nàng chỉ có gian mà không ngoan, nàng sẽ là người đầu tiên bị nhà chức trách buộc cho cái án giết chồng. Tôi liếc nhìn Hồng Loan, nàng ngồi ngay như pho tượng. Trong khi đó, rất thoải mái và thản nhiên, Vũ Minh Văn châm một điếu thuốc lá, y còn uống một hớp rượu trước khi ung dung nói tiếp. Tôi không thể biết chắc sẽ có những chuyện gì xảy ra sau khi tôi tự tử. Tôi chỉ biết rằng sẽ có nhiều chuyện lạ và mỉa mai, rắc rối xảy ra. Rất có thể linh hồn tôi vẫn còn quanh quẩn đâu đó để chứng kiến những trò bày đặt, những lừa dối trá của em. Và chắc chắn lúc đó tôi sẽ thích thú lắm. Tôi tin rằng vì em tham tiền, em sẽ không bỏ qua việc thử thời vận. Tức là thế nào em cũng sẽ sắp đặt sao cái chết của tôi trở thành án mạng. Nhưng tôi cũng tin rằng em sẽ không đủ tài đánh lừa được một người cừ khôi như Trần Tiến Vinh. Em sẽ phạm vài lỗi lầm và em sẽ tự buộc vào cổ em cái tội giết chồng. Nếu em có bị kết tội đó cũng chẳng oan uổng gì. Vì thực sự là em đã định giết tôi nhiều lần khi tôi còn sống. Tôi còn làm cho em thêm khổ thân với việc đem chú Quang vào làm chứng vụ này. Xong, tôi tin là em sẽ đối phó không khó với chú Quang. Quang hãy còn trẻ và nếu tôi không lầm thì nó cũng yêu em như ngày xưa tôi đã yêu em vậy. Tôi không dùng tiếng có thể không dùng. Quang nó muốn em thì đúng hơn. Cái hại nào thì cũng có cái lợi. Và ngược lại, nếu Quang nó có thể làm khổ em khi em thành công trong việc qua mặt nhà chức trách, nó cũng có thể làm chứng cho em là tôi tự tử, chứ không bị em giết trong trường hợp em bị nguy. Hồng Loan đứng bật dậy, nàng nắm tay, hét lên. Tôi không thèm nghe anh sống hay chết mặc anh, tôi không thèm tiền của anh, tôi đi ngay đêm nay. Nàng bước mau ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi cũng đứng dậy, và tôi cũng nói như hét. Tôi không muốn nghe những chuyện khốn nạn của các người, tôi cũng đi ngay đêm nay. Và tôi bỏ mặc Vũ Minh Văn ngồi một mình ở đó để bước mau ra khỏi phòng. Tôi đi tới chân cầu thang thì tiếng nổ vang lên. Tiếng súng nổ trong phòng, kính làm rung rinh những tiếng khung kiến cửa sổ và có âm vang ở khắp các góc nhà. Tiếng nổ làm tôi dừng lại như tôi chạm phải bức tường. Tôi đứng im như vậy tới một phút, rồi tôi rảo bước đi trở lên. Hồng Loan đã đứng ở cửa phòng nàng. Đôi mắt nàng mở lớn nhìn cánh cửa phòng Vũ Minh Văn khép kín. Một lúc sau, nàng nhìn tôi, đôi môi nhỏ, nhấc mấp máy. Quang! Vô coi! Tôi đi tới mở nhẹ cửa phòng Vũ Minh Văn. Vũ Minh Văn gục mặt trên bàn, máu tươi từ vết thương nơi đầu y chảy chan hòa trên mặt bàn. Khi tôi mở cửa nhìn vào, máu đã bắt đầu chảy xuống sàn. Tôi bước vào gần hơn và nhìn rõ hơn. Văn đã chĩa súng vào thái dương, y và nổ cò. Viên đạn làm cho một mảnh trán y bị vỡ, máu và có cả chất gì trắng trắng bay nhầy từ đó đổ ra. Khẩu súng lục, khẩu súng tôi đã trông thấy y cầm hôm qua, rơi nằm trên sàn, gần chân Văn. Không cần phải nhìn rõ hơn nữa, tôi cũng biết là Văn đã chết ngay sau tiếng nổ. Và tôi đứng như trời trồng ở đó. Tôi thật không ngờ Vũ Minh Văn lại làm đúng như lời y nói. Máu và óc vỡ, làm tôi buồn mửa, tôi quay ra. Hồng Loan đứng chờ tôi ngoài hành lang. Hắn chết rồi ư? Nàng hỏi. Chết rồi. Giọng nói của tôi cũng run như giọng nàng. Thằng khùng, chết vì rượu. Tôi không ngờ hắn dám làm thế. Nàng đi ngang mặt tôi để vào phòng. Tôi cảm thấy mồ hôi chảy đầy người. Trên mặt tôi cũng có mồ hôi. Tay tôi thò vào túi, tìm mùi xoa và chạm vào một phong thư. Tôi rút phong thư ra. Đó là phong thư Văn đã nhờ tôi mang đi gửi hồi chiều. Tôi nhìn bì thư một lúc, rồi xé bì, lấy thư ra đọc. Thư khá dài. Tôi đọc qua một lần, không hiểu. Tôi phải đọc lại lần thứ hai. Vũ Minh Văn, thân gửi anh Lê Quý Thanh. Anh Thanh, với kinh nghiệm có sẵn của anh trong nghề luật sư, bức thư này của tôi chắc sẽ không làm anh ngạc nhiên mấy. Tôi viết thư này để vĩnh biệt anh. Tôi đã đi đến đoạn tận cùng của tôi rồi. Đêm nay, tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời tôi. Anh đã là luật sư riêng của tôi, và hơn thế nữa, anh còn là một người bạn của tôi, một người bạn mà tôi có thể tin cậy được. Anh dư biết về tôi, đủ để chính anh cũng phải nhìn nhận rằng đời tôi đến đây là hết, tôi chẳng còn tương lai gì nữa. Và anh cũng biết rằng Hồng Loan, vợ tôi, đã đối xử tàn tệ với tôi đến thế nào. Tôi quyết định không cho nàng hưởng thụ về cái chết của tôi. Tôi đã gặp Trần Tiến Vinh ở công ty bảo hiểm Trung Tính, và tôi cùng y hủy bỏ điều khoản liên can đến việc tôi có thể tự tử trong hợp đồng bảo hiểm của tôi với công ty Trung Tính. Bản hợp đồng mới hiện được cất tại ngăn kéo bằng giấy của tôi. Sau khi tôi chết, anh nên đến ngay nhà tôi để lấy bản hợp đồng đó. Tôi cần nói ngay để anh hiểu rõ là theo tinh thần bản hợp đồng bảo hiểm mới, nếu tôi tự tử, công ty bảo hiểm sẽ không phải bồi thường tiền. Nhưng Hồng Loan rất tham tiền. Tôi nghĩ rằng rất có thể lòng tham của nàng sẽ thúc đẩy nàng làm cái việc rồ dại là đánh lừa công ty bảo hiểm. Nàng có thể sẽ bày đặt làm vụ tự tử của tôi biến thành một án mạng. Có thể khi đọc thư này, anh không tin là Hồng Loan có thể làm như tôi tiên đoán, nhưng anh không hiểu rõ lòng dạ nàng bằng tôi. Vì vậy, tôi cần báo trước để anh đề phòng. Nếu nàng không làm gì cả, càng tốt. Bằng không, anh là người đã được báo trước là tôi tự tử, chứ không phải tôi bị ai giết. Hiện giờ, tôi có một thanh niên giúp việc tên là Quang. Hắn là một người tôi có cảm tình nhiều. Hắn đã cứu sống tôi một lần, và tôi chẳng có gì để đền đáp hắn. Tôi sợ rằng Hồng Loan có thể bày đặt cho cái chết của tôi thành một vụ án mạng và buộc tội cho Quang là thủ phạm, hoặc cho một kẻ nào khác. Nhưng nếu nàng làm như vậy, dù anh đã biết, tôi yêu cầu anh đừng can thiệp gì vội. Hãy để cho Trần Tiến Vinh lột mặt nàng. Tôi tin chắc là nàng dù có khôn ngoan đến đâu cũng không thể đánh lừa được một người từng trải như Vinh. Anh chỉ can thiệp bằng cách xuất trình lá thư này của tôi với nhà chức trách khi nào Hồng Loan thành công trong việc đánh lừa mọi người. Nhất là tôi nhờ anh can thiệp nếu Quang, người thanh niên mà tôi mến, bị kết tội Quang. Nếu Hồng Loan phải sống trong nhà tù ít năm về tội lường gạt, tôi tin rằng việc ấy sẽ có lợi cho nàng và có lợi cho nhiều người khác nữa. Có thể anh cho tôi là bần tiện, đã chết rồi mà còn thù hằn, nhưng mong anh nghĩ cho tôi rằng tôi có lý do để trả thù hằn. Để dễ dàng cho công việc của anh, tôi nhờ cô Nhung, cô thư ký riêng của tôi, ký nhận là cô trông thấy chính tay tôi viết lá thư này, và chính tôi nhờ cô ký nhận, tôi chắc là nhắc lại là tôi sẽ tự tử. Cái chết của tôi là do tôi tự tử chứ không phải bị ai giết. Lẽ tự nhiên là cô Nhung không biết gì về nội dung bức thư này. Vĩnh biệt anh, Vũ Minh Văn. Người làm chứng, Nguyệt Thị Ngọc Nhung, nữ thư ký công ty Pacific. Đọc cái chi vậy? Hồng Loan hỏi tôi.